Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay là thứ Bảy, 17 Tây tháng 2 năm 2024. Buổi sinh hoạt tại Thiền Đường Nam Cali. Hôm nay cũng xem như đầu năm. Ban đầu cũng chưa có cái chủ đề gì, thì có một thiền sinh đề nghị một cái chủ đề mà cô thấy nó cũng hơi tréo ngoe đó. Tại vì đầu năm mà yêu cầu cô giảng tu làm sao để cho cái niệm cuối cùng ra đi tỉnh thức. Giờ quý vị có muốn nghe cái câu chuyện đó hay không, hay là quý vị muốn đổi đề tài? Thôi giờ cô cũng trả lời. Thiệt ra cái đó cũng là một cái vấn đề thực tế á. Tại sao mà cô nói thực tế? Tại vì mình hiểu hãy cái gì có sinh thì sẽ có diệt. Cho nên khi nói tới diệt, trong đó nó cũng có ý nghĩa là sẽ sinh. Cho nên thôi coi như đầu năm cũng có thể bàn luận về cái chủ đề này cũng rất là hay. Thiệt ra nó sinh, nó cũng có cái mầm của diệt. Mà diệt có nghĩa là nó có cái mầm của sinh thôi. Cho nên đầu năm cũng có nghĩa là sẽ có cuối năm. Mà cuối năm rồi cũng sẽ có đầu năm. Cho nên cái vấn đề này cô thấy nó cũng rất là hay, nó rất là thực tế. Cái câu hỏi là làm sao cho cái niệm biết cuối cùng xem như là cái biết của chân tâm. Cô tóm gọn lại cái ý là như vậy, để mình có thể có một cái tương lai nó tốt đẹp. Tương lai tốt đẹp có nghĩa là mình có thể nhập Niết Bàn, đi vào cảnh giới Phật, hay là mình tái sinh trong cái cảnh giới tốt để tiếp tục tu. Cái băn khoăn đó có thể cũng là cái băn khoăn của chúng ta. Khi chúng ta tỉnh ngộ, mình cũng mong muốn, cũng hy vọng ngay trong cái đời hiện tại tốt, để cái quả là tương lai tốt hay là đời sau tốt hơn. Tuy nhiên, cái giây phút đó nó là kết quả của những cái giây phút khác, giây phút trước, chứ không thể nào nó là cái gì ngẫu nhiên, tình cờ. Ở trên đời này không có gì tình cờ hay ngẫu nhiên hết đó quý vị. Thí dụ như bây giờ mình đang ở đây, nó là kết quả của những cái gì đã xảy ra trước đó. Bây giờ mình có mặt ở đây là kết quả của rất nhiều nhân, nhiều duyên. Thí dụ như có mình là chủ động, mình muốn tới đây gặp nhau hôm nay. Cái đó là cái ý quyết định của mình. Nó là cái nhân, tức là nó xem như là chủ động. Cái ý chí của mình, cái tâm của mình nó chủ động, nó quan trọng nhất để mình hôm nay có mặt ở đây. Nhưng nó phụ thuộc rất nhiều điều kiện khác nữa. Những cái điều kiện khác là những cái hoàn cảnh của thiên nhiên, hay là của những người chung quanh mình, của cái xã hội. Thí dụ như trời hôm nay tốt, không có mưa bão, không có tuyết, ví dụ vậy. Cái đó là về thời tiết. Rồi mình lại có cái thiền đường này sẵn sàng để mình tụ họp ở đây. Rồi mình cũng có nhiều người cùng chung một cái ý hướng tới đây, thì hôm nay mình mới có cái buổi sinh hoạt này. Cái đó là những cái điều kiện trực tiếp. Rồi nếu mình suy gẫm nữa thì mình sẽ thấy có những điều kiện xa hơn nữa. Thí dụ như là mình cũng thu xếp hết công chuyện ở trong gia đình mình mới có mặt ở đây. Hoặc là mình hôm nay mình không có phải đi làm việc. Rồi nếu mà mình suy nghĩ nữa thì mình sẽ thấy à, sức khỏe của mình tốt, mình đi đứng được, mình mới tới đây. Hoặc là những cái công việc gì bên ngoài bề bộn, thí dụ như trông coi cháu nội cháu ngoại, hôm nay mình thu xếp được, mình mới tới đây. Thành ra cái đó là cái lý duyên khởi trùng trùng. Nếu mình suy gẫm sâu sắc, mình sẽ thấy trong kinh thường nói vô số điều kiện nó mới đưa tới cái kết quả là hôm nay mình có mặt ở đây trong mấy giờ đồng hồ thôi. Đó là cô nhắc lại về cái lý duyên khởi duyên sinh. Cho nên mới nói cái buổi sinh hoạt hôm nay là pháp do duyên sinh. Mà trong đó có một cái định luật của thiên nhiên, cái định luật vận hành thế gian gọi là y duyên tánh. Cái bản thể của thế gian, bản thể của cuộc đời là do điều kiện mà làm nên. Thì cái buổi sinh hoạt hôm nay là một hiện tượng thế gian, nó cũng do rất nhiều điều kiện mà có mặt. Mà cái điều kiện quan trọng nhất mình tạm đặt tên là nguyên nhân, thì là cái tâm của mình, cái ý chí của mình muốn tới đây tham dự. Còn những cái điều kiện khác tạm cho là điều kiện thôi, là duyên. Nó thuận lợi để mình thực hiện cái ý muốn của cái tâm của mình. Đó, thì cô tạm lấy một cái ví dụ cụ thể để diễn giảng cái sự có mặt của hiện tượng thế gian. Mà khi nó có mặt, nó cũng thay đổi luôn luôn. Thay đổi về hình thức, thay đổi về nội dung, thay đổi về phẩm chất, đủ thứ thay đổi. Và một lát nữa đây thì nó sẽ chấm dứt. Tức là mỗi người đi về nhà của mình, đi ra những cái ngã đường khác nhau, thì cái buổi sinh hoạt này chấm dứt. Thì đó là cái sự vận hành của tự nhiên. Hãy có thành lập nên thì phải có thay đổi và sẽ có chấm dứt đi. Đó, cô tạm trình bày cái sự thành lập nên thế gian, cái sự vận chuyển của thế gian và cái sự chấm dứt của hiện tượng thế gian, để rồi lặp lại cái khác, cái hiện tượng thế gian khác nó sẽ xuất hiện, rồi nó sẽ thay đổi, rồi nó sẽ chấm dứt. Tất cả mọi cái gì chung quanh mình và ngay cả mình nữa nằm ở trong cái quy luật vận hành tự nhiên đó, không thể nào thay đổi. Cái đó là cố định, là khẳng định. Mà trong kinh Nikaya, Đức Phật có nói rất là rõ ràng khi Đức Phật trình bày về duyên khởi duyên sinh. Đức Phật nói rằng quyết định tánh là như vậy. Cái tánh hay là cái bản thể của thế gian là như vậy. Và Đức Phật khẳng định đó là quyết định tánh. Nghĩa là cái đó không thể thay đổi, không thể không chấp nhận, nó phải là như vậy. Từ xưa tới giờ Đức Phật luôn luôn diễn đạt một cách uyển chuyển, mềm dẻo. Nhưng khi nói tới cái bản chất thiệt của cuộc đời, thì Đức Phật dùng cái từ là quyết định tánh. Thôi quý vị nhớ cái chỗ đó, quyết định hễ cái gì sinh ra thì phải có thay đổi và chấm dứt để trở thành cái khác. Như vậy mình có thể nhìn cuộc đời hai mặt. Một mặt là trong một cái khoảng thời gian nhất định thì nó có sinh ra rồi nó có chấm dứt. Thì mình nghĩ rằng có sinh có diệt thiệt. Cái đó là cái thấy qua giác quan, con mắt thấy rõ ràng. Hay là mình có thể xúc chạm, mình nhận biết rõ ràng cái gì có đó rồi sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, có một cái cách nhìn khác, nhìn qua thời gian và không gian vô tận, thì mình sẽ thấy không có cái gì thực sự chấm dứt. Có nghĩa là nó trở thành cái khác. Cái chữ mà sinh tử hay sinh diệt, cái chữ tử và chữ sinh, chữ diệt đó, nó chỉ là một cách tương đối thôi. Trong khoảng thời gian nào đó hay là trong một đời người thì có sinh, có tử. Nhưng trong cái dòng thời gian vô tận của tự nhiên thì nó trở thành cái khác. Cho nên nó vẫn tiếp tục cái dòng sống của nó. Cho nên nếu mình nhìn bằng giác quan, mình nhìn trong một cái thấy hạn hẹp trong một đời người, thì tất cả mọi thứ trên đời, ngay cả thân của mình, thì là những cái bị sanh. Bị sanh nghĩa là nó có sinh ra và nó có sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, nếu đứng ở cái chỗ khác, nhìn bằng trí tuệ, chứ không phải nhìn bằng giác quan nữa, nhìn bằng trí tuệ và nhìn xa hơn trong cái dòng thời gian vô tận của vũ trụ, thì mình sẽ thấy không có cái gì là tử, không có cái gì là diệt, mà nó trở thành cái khác, hình dáng khác, phẩm chất khác, công dụng khác. Rồi tại vì mình đặt tên khác, cho nên mình không thấy nó giống nhau. Thì trong cái định luật về duyên khởi duyên sinh, có thể có hai cách nhìn như vậy. Thì cách nhìn thứ nhất gọi cuộc đời là cái bị sanh, mà cách nhìn thứ hai thì gọi cuộc đời là cái vô sanh. Vô sanh thì bất diệt, bất tử. Đó là trong hai cái thấy. Mình có thể nhìn cái thấy thứ nhất, mình có thể nhìn trong cái thấy thứ hai. Cả hai cái thấy đều đúng. Thì làm sao để cho mình thăng bằng cái cuộc sống của mình là trung đạo. Không có chấp vô cái nhìn thứ nhất, không có chấp vô cái nhìn thứ hai. Nghĩa là mình phải đứng trên cao để nhìn mọi khía cạnh của cuộc đời. Làm sao để tránh buồn khổ vì những cái va chạm, những cái biến đổi, những cái mất mát trong cuộc đời, thì mình phải đứng trong cái nhìn của trí tuệ để mình biết mọi vật, mọi người sẽ tiếp tục cái dòng sống của nó và không bao giờ chấm dứt. Dù cho nhập niết bàn cũng không phải là chấm dứt. Rồi bây giờ cô trở lại cái chủ đề của mình. Cô trình bày cái ý vừa rồi Để cô muốn nói rằng không có cái giây phút chót trước khi ra đi. Cái giây phút đó chỉ là một giây phút để chuyển tiếp trên cái dòng sống vô tận của mình mà thôi. Vừa rồi nè, cách đây không lâu, cô cho cái ví dụ của chính cô. Thường thường á, cô làm cái chương trình cho năm tới, tức là năm 2024, coi như năm tới đi. Khi cô thông báo ra cái chương trình năm 2024 của cô, cái lúc đó chợt cô nhận ra năm 2024 cô cũng lặp lại những kế hoạch của các năm trước. Có thể trong 10 năm nay, cái kế hoạch của cô năm nào nó cũng giống năm nào. Đầu tháng 4, ngày truyền thống, rồi cũng có những cái khóa tu sau ngày truyền thống. Rồi cái tháng 5 là mùa xuân, thì ở Âu Châu, thời tiết tốt, cô lại dành tháng 5 cho Pháp, cho Đức. Rồi cái tháng 6, tháng 7 là hai tháng mùa hè nóng. Ở Âu Châu người ta không có muốn tổ chức lớp, người ta đi nghỉ hè. Thành ra tháng 6, tháng 7 thì cô dành cho đạo tràng của Mỹ. Nam Cali, San Jose, Sacramento. Rồi tới tháng 8, tháng 9 là qua mùa thu, thì thường thường là đạo tràng Thụy Sĩ xin mùa thu để tổ chức. Thì bây giờ tới tháng 10 thì ở bên Úc lại là mùa xuân, phải không? Tháng 10 mình đây mùa thu, thì bên mùa xuân. Thì cô lại để tháng 10 cho những đạo tràng mình Úc. Rồi tháng 11, thời tiết ở Việt Nam không nóng, không lạnh, thì cô lại dành cho Việt Nam. Cái khoảng tháng 11, 12 là thời tiết bên Ấn Độ tốt, thì cô cũng tổ chức đi hành hương. Rồi cuối cùng, tháng 12, không có đạo tràng nào sinh, thì cô cho bên Thiền viện Chân Như ở Texas. Đó. Gần như là nhiều năm nay cái chương trình của cô nó như vậy. Cái vừa rồi nè, khi mà cô đọc lại cái chương trình năm 2024 để mà cô gửi ra thông báo, thì cô chợt nhận ra, ủa, mình luân hồi từng năm. Từ trước tới giờ cô vẫn làm mà cô không có nhận ra. Bữa nay tâm tình với các em để các em thấy rõ những cái nhận thức của cô á, có khi nó bật lên một cách tự nhiên như vậy đó. Tự nhiên cái nhận ra, ủa, mình luân hồi từng năm, chứ đâu phải đợi từng kiếp người đâu. Mình luân hồi từ năm. Năm nào mình cũng lặp lại y hệt cái kế hoạch của năm trước. Mà từ trước giờ mình không nhận ra. Rồi cái từ đó cô mới suy gẫm ra. Như vậy, từng ngày mình cũng luân hồi. Cô dùng cái từ luân hồi nghĩa là trở đi, trở lại, lặp đi, lặp lại. Chứ cô không có dùng cái từ tái sinh. Luân hồi thôi. Mỗi ngày mình vẫn luân hồi. Bữa nào sáng cũng thức dậy, rồi lục đục lo ăn sáng, rồi làm việc, rồi trưa thì lo nấu cơm, rồi ăn trưa, rồi nghỉ ngơi, rồi chiều có những công việc buổi chiều, rồi tối sáng sớm thì xuống lễ Phật, ngồi thiền, vân 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 vân. Tối trước khi đi ngủ thì nghe kinh, thí dụ vậy. Thì nó lặp đi lặp lại y hệt, mỗi ngày y hệt như vậy, thì là mình cũng luân hồi mỗi ngày. Đó, hai cái đó là cô thấy rất là rõ nhất. Còn quý vị có thể suy gẫm thêm, nó lâu hơn, thí dụ như mỗi kiếp người, hay là nó ngắn hơn, thí dụ như từng giờ từng phút, thì cái đó quý vị cứ suy gẫm thêm. Còn cô thì nhận ra rất rõ ràng, mỗi ngày cô luân hồi mà từ xưa giờ không biết. Rồi bây giờ mỗi năm rất là rõ ràng, cũng luân hồi mỗi năm. Rồi nếu mà suy gẫm lâu hơn, mỗi kiếp người mình cũng luân hồi y hệt như vậy. Nhất là trong kinh nói rất là rõ ràng, Đức Phật nói đó, đã nhiều kiếp ta đi trong vòng luân hồi sinh tử, lặp đi lặp lại hoài, đời sống thật là buồn chán. Đức Phật cũng lặp đi lặp lại. Mà cô đọc trong kinh Nikaya gia, những cái câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật hay là tiền kiếp của các vị đệ tử tỳ kheo cũng lặp đi lặp lại, đời sống hoài, cũng gặp lại những người cũ, những người thân hay là những người ghét, đều quanh quẩn lặp đi lặp lại, gặp hoài. Và nếu như mình có những cái ý thức gì đó thì đời sau mình cũng làm y hịch lại như vậy thôi. Mình có cái lậu hoặc tham ăn, đời sau cũng tham ăn. Mình có cái lậu hoặc ái luyến sắc đẹp, đời sau mình cũng gặp lại ái luyến sắc đẹp. Có một cái câu chuyện nó buồn cười là như vậy. Cái ông đó đời trước cũng đam mê một cô thiếu nữ mập, đời này đi tu rồi mà vẫn còn quyến luyến một cái cô đó, vẫn là cô thiếu nữ mập. Tức là đời trước mập, đời sau nó cũng lặp lại, nó cũng mập nữa. Nó có những chi tiết buồn cười như vậy đó quý vị. Đời trước tham ăn mà chết, đời này đi tu rồi cũng tham ăn và cũng suýt chết. Nó lạ như vậy đó. Thành ra cô kể là những cái chuyện này để mình hiểu rằng cái dòng sống của mình cũng như là cái dòng sống của vạn vật. Cây cỏ nó cũng có cái dòng sống của nó. Nó sẽ tiếp nối hoài trong dòng thời gian vô tận. Cô cũng không nghĩ nhập Niết Bàn là chấm dứt. Tại vì cái dòng sống đó, mà nếu nói theo khoa học vật lý đi, là năng lượng, nó không bao giờ mất. Nó ẩn ở đó, rồi đủ duyên thì nó lại hiện ra. Nó chỉ vậy thôi. Cho nên cô muốn nói cái điều này để chúng ta có một cái nhìn thoáng hơn về cái việc sinh tử của mình. Như vậy, cái quy luật của thế gian là nó phải có cái sự biến đổi, biến hóa, chuyển động như thế này, như thế kia. Nếu mình không đặt tên đó là tử thì không có tử. Nó chỉ thay đổi như vậy thôi. Cái gì nó cũng chuyển động, nó là một cái thế giới luôn luôn động. Mình đừng có đặt tên gì hết. Có nghĩa là trong cái đầu của mình không có tác ý gì hết, thì mọi việc nó diễn tiến tự nhiên. Không có cái gì là đáng sợ, đáng lo. Vì mình đặt tên, rồi mình có cái ấn tượng gì đó, nó làm cho mình nghĩ rằng sinh ra thì vui, mà diệt đi thì khổ. Đó là cô nói tới cái chân đế rồi đó. Rồi, hồi nãy giờ là cô nói hai việc, nhưng mà chỉ là loanh quanh thôi, cô chưa nói vô thực tế. Bây giờ cô đi vào thực tế của cái chủ đề của mình. Thực tế là giây phút nào cũng là kết quả của quá khứ. Cho nên cái vấn đề của mình đó là phải bắt đầu từ cái nhân và duyên thì cái quả nó mới tốt theo ý của mình. Đó là cái lý nhân quả thôi, tương quan nhân quả thôi. Cho nên muốn cho tâm mình an lạc, sáng suốt thì cái nhân và cái duyên do mình hoàn toàn làm chủ, nó phải trong sạch, nó phải tốt. Thì bây giờ mình tỉnh ngộ lúc nào? Mình bắt đầu mình tạo nhân và tạo duyên thiện lành thì cái quả tự khắc nó sẽ là tốt. Mình đâu có biết lúc nào mình ra đi, người khỏe hay người bệnh, cái xác suất vô thường nó giống nhau, người trẻ hay người già cũng vậy. Cái vô thường nó đến bất kỳ lúc nào. Cho nên khi nào mình tỉnh ngộ, mình hiểu biết, thì mình bắt đầu gieo cái nhân tốt và cái duyên tốt. Đó là trong tầm tay của mỗi người. Còn cái việc vận hành để chuyển quả, chuyển ra thành cái quả, đó là việc của thiên nhiên. Đó là cái quy luật của thiên nhiên. Mình không có sửa đổi được cái tiến trình từ nhân duyên trổ ra quả. Như vậy, mình bắt đầu tu từ bây giờ. Mà làm sao để có cái lời nói tốt, hành động tốt? Thì quý vị đều biết nó xuất phát từ cái tâm hay là cái ý của mình. Làm sao được cho cái tâm của mình tốt? Cái tâm của mình trong sạch. Khi nó tốt, nó trong sạch thì nó đầy đủ giới, định và tuệ thì nó mới thật sự là tốt. Bây giờ cô nói cụ thể nè. Về giới thì mình có 5 giới đó. Không có khởi ý giết hại, không có khởi ý tham đắm, không có khởi ý tà hạnh, không có khởi ý nói dối, không có khởi ý uống rượu say sưa. Thì 5 cái giới này là cái gốc để cho ý của mình trong sạch, lời nói của mình tốt và hành động của mình tốt. Mình là người cư sĩ còn sống tiếp xúc với nhiều, mình cần cẩn thận để mình gìn giữ 5 giới đó cho nó đúng. Thì đó là cái nền tảng của cái việc tái sinh. Nhưng thật sự mình sẽ hưởng cái quả tốt ngay trong lúc mình thực hành 5 giới. Mà kể ra 5 giới cái mình thấy nó cũng hơi rối ren phức tạp. Thiền tông chỉ thẳng vào cái chân tâm, nhận ra cái chân tâm thì nó hoàn chỉnh hết 5 giới. Đó là con đường đi của thiền tông, tức là của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Hồi nãy giờ là cô dùng văn tự, chữ nghĩa, lời nói để cô trình bày nó dông dài. Mà tổ thì dạy bất lập văn tự, đừng có dùng chữ nghĩa. Trực chỉ nhân tâm, đi thẳng nhận ra cái tâm của mình, thì khi kiến tánh, tức là khi thấy rõ cái bản thể cao quý, trong sạch của cái tâm của con người, thì đó là người giác ngộ. Hễ giác ngộ rồi thì không có phân biệt đây là sinh, đây là tử. đi vào thực tế nữa. Làm sao để sống với cái tâm chân thật, trong sạch, hoàn hảo của mình? Đó là vấn đề của mình đó. Khi nói cái tâm hay là cái chân tâm, mình biết đó là cái biết thôi. Cái biết. Biết như thế nào là biết đúng? Thì các em đã tu học nhiều năm rồi, các em biết. Mình chỉ cần có nắm cái pháp Yatha Bhuta, biết như thật, đủ rồi. Hành trang của mình chỉ cần cái pháp đó là đủ. Cái pháp này không có đòi hỏi mình phải ngồi thiền, không có đòi hỏi những cái kỷ luật gì gắt gao hết. Mình sống ở trong cuộc đời bình thường, nhưng lúc nào mình cũng tỉnh thức để mình gìn giữ cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó sẽ biểu lộ ra qua 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mình sống trong đời, luôn luôn mình tiếp xúc với cuộc đời qua 6 cái cửa ngõ đó đó. Khi thấy, biết rõ ràng cái đó, nắm giữ cái thấy của mình lại, không cho nó tiến tới nữa. Nó tiến tới nữa thì nó sẽ xét đoán phê bình, nó sẽ cảm nhận thương ghét, thích hay không thích. Mà khi nó tiến lên tới cái đó thì nó rơi vô cái thiên vị, thiên lệch, méo mó khi nhìn cuộc đời. Nghe cũng vậy, âm thanh, lời nói như thế nào, nhận biết, hiểu, rồi thôi, chấm dứt. Không có suy luận thêm, không có phê bình thêm. Thì như vậy cái tâm mình yên lặng. Xúc chạm cũng vậy, qua lưỡi. Thí dụ mình ăn, mình biết cái món đó như thế nào, nhưng không có xét đoán, không có thích hay là không thích. Mình đi, thí dụ như mình thiền hành, mình đạp lên sỏi, mình đạp lên gạch, mình đi trên cỏ, sự nhận xét rõ ràng chi tiết từng cái sự khác nhau, biết rõ ràng nhưng cũng không có cái thích, cái không thích. Khi nói tới thích, không thích, nó rơi vô chủ quan. Mà ở chủ quan á, cái chủ thể nó là cái ngã của mình. Khi cái ngã có mặt thì sẽ có cái sự va chạm với đối tượng, va chạm với người khác, thì nó là xung đột, là khổ đau. Còn trong cái sự xúc chạm có mũi, mũi ngửi mùi, mình nhận biết nhưng cũng không có xét đoán, không phân biệt. Thì như vậy, năm cái giác quan đó khi tiếp xúc với năm cái đối tượng cụ thể, nhận biết rõ ràng rồi thôi, tâm mình vẫn tĩnh lặng, vẫn trong sạch, vẫn chân thật, trung thực. Thì nó góp lại, nó thành nên cái ý, tức là cái tâm của mình. Thì cái tâm này nó cũng tĩnh lặng, nó chân thật, nó trung thực, nó khách quan. Đó là cái con đường tu của mình trong bước đầu, mà cũng là bước cuối cùng. Như vậy, lúc nào mình cũng có thể nhận ra cái tâm của mình là cái tâm chân thật, tức là chân tâm. Mình thấy nó đơn giản, cách thực hành thiền đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà mình suy gẫm, mình sẽ nhận ra nó là tất cả pháp tu của đạo Phật. Cái chân tâm đó nó đâu có dao động khi tiếp xúc với cuộc đời. Nó đâu có nói cái này tốt, cái kia xấu. Nó đâu có nói cái người này hiền, cái người kia ác. Nó đâu có nói cái này mình phải tránh xa, cái kia mình phải tới gần. Thành thử ra nó biết rất là rõ ràng. Mà tâm không có lay động, không có bị cuộc đời cuốn hút, thì làm gì có khổ đau. Đó, con đường thoát khổ. Mà khi mình tu tập như vậy thì cái bước kế tiếp, cái thời gian kế tiếp, cái tâm mình cũng tu tập giống y như vậy, vẫn là cái biết trong sạch, trong sáng của chân tâm, thì làm gì có tạo ra nghiệp, làm gì có nghiệp xấu. Thì cái chân tâm đó đã là niết bàn rồi, đâu có cần đợi khi mình nhắm mắt ra đi mình mới cảm nhận được niết bàn đâu. Cho nên đối với người tu thiền, mình tu đúng thì mình hưởng được niết bàn ngay khi mình tỉnh thức, mình nhận ra cái tâm của mình nó đang trong sạch. Giây phút này nó trong sạch, giây phút kế tiếp nó cũng trong sạch. Và nó cứ nó tái diễn hoài như vậy, tới khi mình nhắm mắt từ giã cuộc đời, mình vẫn ở trong niết bàn. Cô vẫn thường chỉ cho thiền sinh cái chân tâm của mình nó hiển lộ ra thường xuyên lắm mà mình không có nhận ra thôi. Ví dụ như ngay lúc này nè, các vị chú ý lắng nghe cô nói, thì trong cái biết của mình lúc này chỉ là đang nghe pháp thôi, đâu có khởi ý gì ghét ai, đâu có khởi ý gì tham lam, đâu có khởi ý muốn giết hại ai. Mà quý vị nghe hiểu rõ ràng thì như vậy đâu có tham, đâu có sân, đâu có si mê ngay trong lúc này. Và những cái gì của cuộc đời nó đâu có cám dỗ quý vị đâu. Trong lúc này quý vị đâu có khởi ý tham đắm tiền bạc, không có khởi ý tham đắm của cải vật chất, không có khởi ý tham danh vọng địa vị quyền thế, đâu có khởi ý tham ăn, hay là đâu có khởi ý là ngủ nghỉ. Quý vị đang tỉnh thức, đang lắng nghe thôi và suy gẫm về những cái lời cô nói, thì trong những cái giây phút này là cái biết của cái tâm trong sạch của mình đó. Đâu có cái gì khó khăn đâu. Nó thường xuyên là của mình. Chỉ cần mình quay lại mình nhìn thì nó có mặt. Đó, thành thử ra đây là con đường thực hành của Thiền Tông. Đi thẳng vào cái tâm của chính mình và nhận ra bản chất thực sự của nó là đầy đủ giới đức, không có lay động trước cảnh đời trong giây phút này là định. Và nghe hiểu một cách khách quan là tuệ. Giới định tuệ là sắc thái của chân tâm. Mình đâu có cần phải rèn luyện, phải đi tìm cầu học hỏi nơi này nơi khác. Nó là của mình. Mình chỉ nhận ra thật sự như vậy. Và khi mình nhận ra, có nghĩa là mình đang sống trong cái chân tâm của mình. Và quý vị cũng nhận ra liền, người khác cũng đang ở trong cái chân tâm, và tất cả đều hòa đồng trong cái biển chân tâm, là cái biển trong sạch hoàn toàn, thì đâu có cái gì là phiền não, đâu có cái gì là xung đột, đâu có cái gì là lấn cấn trong cái tập thể nhận hiểu cái chân tâm của mình. Như vậy cô trả lời cái vấn đề của các em, đó là không có đợi tới giây phút nào hết. Mình khi tỉnh ngộ nhận ra được thì tức là mình đang tạo ra nhân duyên và ngay cả quả tốt theo ý của mình. Và khi mình nhận ra như vậy, cứ tiếp tục sống như vậy thì không có cái gì là sinh, không có cái gì là già, không có cái gì là bệnh, không có cái gì là chết trong cái thấy của chân tâm. Tại sao hồi thời Đức Phật, các vị A-la-hán khi nhận biết mình không còn tham sân si thì chứng quả A-la-hán? Có nghĩa là lúc đó quý vị đang ở trong Niết Bàn, mà tạm gọi là hữu dư Niết Bàn. Nghĩa là khi vẫn còn sống, vẫn còn cái thân người mà tâm đã là tâm Niết Bàn. Cái điều đó đâu có gì là bí hiểm, đâu có gì là cao xa, nó đâu có ngoài tầm tay của mình đâu. Khi mình còn có cái thân người còn đi đứng được, khi cái tâm của mình còn biết phân biệt cái nào đúng, cái nào không đúng, khi cái đầu óc, cái trí tuệ của mình còn hiểu pháp của Đức Phật, thì mình có khả năng sống trong Niết Bàn. Niết Bàn là cảnh giới tâm của mình, không có đợi sau khi mình bỏ cái thân mình mới vào Niết Bàn. Khi mình nhận ra cái tâm mình nó hoàn toàn trong sạch thì đó là Niết Bàn. Mà ở trong Niết Bàn thì không có cái gì là sinh là tử. Khi mình thích thì mình hiện ra trong đời để mà giáo hóa, để mà giúp đỡ chúng sinh. Khi mình không thích thì mình an trú ở trong cái chỗ vắng lặng tịch diệt. Ngày xưa tạm nói A-la-hán đạo và Bồ-Tát đạo nó khác nhau, nhưng thật ra nó không có khác nhau. Tại vì tâm của vị A-la-hán và tâm của vị Bồ-Tát vẫn là tâm Niết Bàn. Mà cái thông điệp cao quý nhất của Phật giáo là tất cả mọi người đều có cái tâm Niết Bàn giống nhau. Nhưng vấn đề là mình không nhận ra thì mình trôi lăn theo dòng đời, tưởng dòng đời là thiệt, tưởng cái buồn, cái vui là thiệt, tưởng cái thân người khi sinh ra, khi già, khi bệnh là thiệt. Rồi từ đó mình mới buồn, mới khổ theo cuộc đời. Còn khi mình nhận ra tất cả những cái biến đổi trong cuộc đời chỉ là cái sự biến hóa tự nhiên, cái dòng sống là phải động, là phải biến hóa, là phải thay đổi, đó là sự sống. Không có cái gì thực sự bất động, đứng yên trên vũ trụ này, không có gì hết. Mà nếu muốn nói cụ thể thì mình đem những cái phát minh mới của khoa học lượng tử thì mình cũng biết. Từ một cái nhỏ nhất cho tới cái lớn nhất, nó đều là động. Cái lớn nhất chỉ là cái sự tụ hội của những cái nhỏ nhất mà thôi. Mà làm sao để tụ hội? Là phải động, là phải vận chuyển, là phải xoay chuyển. Đó là cái quy luật vô thường, quy luật biến dịch. Mình đừng có nhìn quy luật vô thường trong cái chiều bi quan tiêu cực. Mình sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Nhưng mình phải nhìn bằng trí tuệ. Thì cái quy luật vô thường, quy luật biến dịch là quy luật của sự sống, là quy luật hài hòa, cái hài hòa vĩ đại của cái vũ trụ vĩ đại. Nó phải biến thiên, nó phải thay đổi, nó phải biến hóa, để rồi hợp, hợp thì phải có tan, rồi lại hợp, rồi lại tan. Cuộc đời của một người chỉ là những chuỗi ngày tụ hội và những chuỗi ngày chia ly. Nhưng khi mình nhìn bằng trí tuệ, đó là dòng sống bất diệt của vũ trụ và của con người. Thôi, cô chấm dứt cái bài của cô hôm nay. Mong là mình về suy gẫm, mình hiểu, và mình đừng có sợ cái sinh cái tử nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ có ai thắc mắc cái gì thì đặt vấn đề. Cô muốn nói thêm một chút xíu nè. Tại sao người ta nói Đức Phật bố thí có một thứ gọi là vô quý thí? Quý, chữ quý là chữ U, Y, dấu sắc. Quý là sợ, sợ hãi. Vô quý, không sợ. Vô quý thí, Đức Phật là người bố thí cái sự không sợ hãi cho con người. Mà thường thường á, mình sợ cái gì quý vị? Sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Nhưng mà khi học và hiểu thấu những cái chân lý trong cuộc đời rồi, mình sẽ bớt sợ, để đưa tới hết sợ. Trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị đọc, quý vị có để ý cái câu này không? Cái gì mà vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Khủng bố là gì? Khủng bố là sợ hãi, hoảng sợ đó, kêu là khủng bố. Thì mình học pháp của Đức Phật rồi, mình sẽ không có còn sợ nữa. Mà cái sợ lớn nhất là sợ chết, phải không? Sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Mà khi không còn lo sợ nữa, còn khi mà lo sợ là gì? Gọi là vọng tưởng điên đảo, hiểu chưa? Thì rốt cuộc không còn sợ nữa thì sao? Là cái tâm bình an, là niết bàn. Sợ là đau khổ đó, là khổ đó. Bây giờ không còn sợ nữa thì tâm bình an lạc, thảnh thơi, thanh thản, đó là niết bàn, cứu cánh niết bàn. Đó, cái con đường tu nó đơn giản như vậy thôi. Mà làm sao để không sợ? Phải bằng trí tuệ. Phải bằng trí tuệ hiểu. Thì đi tới cái chỗ bớt sợ lần lần, rồi mới đi tới chỗ hết sợ. Thì như vậy mới gọi là thoát khổ, hết khổ. Mà nếu như ngược lại, mình sợ, thì nó trở thành là cái bản năng. Bản năng gì? Sợ chết. Bây giờ đối nghịch lại với sợ chết là bản năng sống còn đó, bản năng sinh tồn đó. Nó trở thành một cái bản năng của mình. Bản năng là gì? Nó còn mạnh hơn lậu hoặc. Tại sao vậy? Bản năng là mình có mà mình không biết, gọi là bản năng. Mình làm một cách mù mờ, không có trí tuệ, gọi là bản năng. Cái bản năng của con người á, đó là bản năng muốn sống, gọi là bản năng sinh tồn, tức là sống còn, muốn mình sống hoài, nó trở thành cái bản năng. Mà từ cái bản năng đó nó sinh ra đủ thứ tội lỗi. Mình làm mọi cái chuyện để cho mình sống còn. Thì cái gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Mình phải ăn ngon để bồi dưỡng cái thân, ngủ nghỉ giải trí cho tốt để bồi dưỡng cái thân và cái tâm. Mà muốn được thỏa mãn thực thùy thì sao? Không có tiền được không? Phải có tiền, phải không? Đó, phải có tiền. Rồi tới sắc, vừa là sắc đẹp, lôi, gìn giữ sắc đẹp của mình. Hay là có nhà cửa tốt, rộng rãi, có đất đai, tức là vật chất. Mà muốn có mấy cái đó thì phải có địa vị, có quyền thế, có danh tiếng. Cho nên khởi ra một cái gì là nó liên hệ đủ hết, nó kéo dài theo một dọc để nó trì kéo mình, nó vùi mình xuống cái lớp bùn của đau khổ. Khi mình muốn sống thì mình phải có tiền, phải có nhà, phải ăn uống ngủ nghỉ tốt. Mà như vậy phải có danh, có danh, có địa vị thì mới có tiền, rồi mới có sắc đẹp. Thành thử ra nó liên hệ hết một dòng tất cả những cái đó. Mà chung quy lại là gì? Là cái ngã. Cái ngã, cái bản ngã của mình, cái ích kỷ của mình. Cho nên từ một cái thấy nó lệch lạc, nó nông cạn, nó kéo dài tới cái chuỗi luân hồi đau khổ của mình từ không biết bao nhiêu ngàn năm rồi. Quý vị về cứ suy gẫm đi, quý vị sẽ thấy. Nếu mà mình nhìn bằng cái con mắt bình thường thực tế thì cái việc mà trầm luân đó, luân hồi đó, gọi là trầm luân, chìm. Trầm là chìm. Hễ mà mình luân hồi là mình cứ chìm, 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 chìm hoài. Cho nên vô số đời mình đã lặp đi lặp lại cái đời sống của mình. Mà Đức Phật nói gì biết không? Nước biển đại dương là nước mắt của mình. Còn đất đai, núi, cát đó là xương trắng của mình. Bây giờ nó thành bột, thành đất, thành cát của mình đó. Nghĩa là mình cứ chết đi, sống lại, chết đi, sống lại vô số đời. Cho nên những người mình gặp gỡ trong từng kiếp sống nó cũng có dây dưa liên hệ với mình, mà nó thay đổi cái địa vị. Bây giờ là cha con, đời trước có thể là bạn bè, là anh em, là cháu chắt. Nghĩa là nó lẫn lộn, nó biến đổi chập trùng. Thành ra Đức Phật mới dạy mình phải xem tất cả những người nữ là mẹ, tất cả những người nam là cha. Từ đó mới khơi dậy cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của mình. Mình đừng có khăng khăng trong đời này người đó là cha, người đó là mẹ, rồi mình dính mắc vô đó. Ở người ta sống thì mình vui, người ta mất thì mình khổ. Cái đó là cái thấy rất là nông cạn của người chưa có trí tuệ. Thôi, con bổ túc thêm chút xíu vậy thôi, để cho quý vị hiểu tại sao mà nói Đức Phật bố thí cho mình cái vô quý. Vô quý là không sợ hãi. Khi mình hiểu thực sự cái bản thể của cuộc đời, bản thể của cuộc đời, những cái gì mình trông thấy hàng ngày nè, nó như là chiêm bao. Tại vì nó thay đổi hoài, không bao giờ giống cái gì hết. Cái giây phút này, giây phút sau nó khác nhau. Không bao giờ cuộc đời nó trở lại y hệt như cái giây phút trước. Thành ra tạm nói là luân hồi, tạm nói là tái sinh, nhưng mỗi giây mỗi phút nó đều biến hóa, thay đổi, khác đi hết rồi. Thành ra là sao? Thứ nhất, kết quả là đừng có nắm bắt cái gì trong tay mình, bắt nó phải đứng yên. Nhất là cái tâm của mình. Điểm thứ hai, phải trân quý từng giây phút của đời sống của mình và của người khác. Phải trân quý từng giây phút, không bao giờ chán đời, không có được trầm cảm. Khi chán đời, khi trầm cảm, khi buồn phiền, phải nói là mình sao? Mình vô minh. Đó, phải nhớ vậy đó. Phải nhìn cuộc đời luôn luôn chuyển biến, và phải nhìn thấy rõ nó chuyển biến, nó tiến hóa là khách quan hoàn toàn. Nhưng mình có thể can thiệp vô là ý nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt. Rồi thôi. Rồi nó sẽ vận chuyển cái ý nghĩ, cái lời nói, hành động mình theo cái cách tự nhiên. Nó ra vô số kết quả. Thì khi vô số kết quả nó hiện ra, mình phải chấp nhận. Nhưng mình có thể thay đổi là nếu mình chấp nhận thì những cái quả không tốt nó trở thành tốt. Nghĩa là sao? Những cái gì đó mình không vừa ý, nhưng mình phải chuyển cái tâm của mình để mình chấp nhận cái đó như là những cái thử thách trên cái con đường tu của mình. Vậy đó. Thí dụ như cái gì vô thường nó xảy đến bất ngờ, một người thân ra đi. Tại sao mình buồn khổ, mình bi lụy? Là vì mình vô minh. Mình muốn nắm giữ lại. Người ta bệnh hoạn, người ta đau đớn mà mình cho người ta đi. Mình không cho người ta chuyển quá. Mình muốn người ta phải bệnh, phải già, phải yếu, phải nằm một chỗ với mình. Thì cái đó là cái gì? Có phải mình ích kỷ không? Và mình không có trí tuệ. Thì mình phải để cho người ta ra đi. Người ta tiếp tục cái dòng sống của người ta. Thành ra mình phải chuyển đổi cái thấy của mình lại, để mình nhìn cuộc đời trong cái thấy bằng trí tuệ, giống như cái thấy của bậc giác ngộ, thì không bao giờ mình khổ hết á. Mình phải chuyển đổi những cái gì bất như ý trở thành những cái thuận duyên cho mình tu tập. Thí dụ thay vì mình trầm cảm, mình buồn khổ, mình nghĩ à do vậy mình phải tìm về với Đức Phật. Đó, mình phải tìm một cái lối thoát cho chính mình. Tự mình phải tỉnh ngộ thôi, không có ai giúp mình được. Nếu mà mình không tỉnh ngộ, không ai có thể giúp mình được. Dù cho Đức Phật ở kế bên, Đức Phật cũng không giúp, vô ích. Kéo nó lên rồi nó cũng tuột xuống cái vũng bùn thôi. Nói như vậy đó. Thì cô mong rằng quý vị về suy gẫm thêm về cuộc đời, phải nhìn trong cái khía cạnh tốt. Cái gì trên cuộc đời cũng là những cái bài học tốt cho mình, cũng là thuận duyên để cho mình tiến hóa. Không có cái gì là vô ích, không có cái gì xảy ra cho mình là vô ích, hay là muốn ngăn cản mình, hay là muốn dìm mình xuống trong cái bùn đen, không có. Mình phải chuyển đổi cái thấy của mình lại. Tất cả mọi cái xảy ra cho mình đều là tốt cho mình hết. Thì khi đó con đường đời cũng là con đường tâm linh. Thế gian này nó vẫn như vậy, nhưng đối với mình nó là cõi trời. Đó thôi, cô chấm dứt, nói hoài không bao giờ hết. Giờ có ai thắc mắc gì không quý vị? Vậy mình chấm dứt hả? Không ai hỏi gì hết. Tức là giờ muốn thực hành phải không?
Dạ, thực hành ngay một giây ngay bắt đầu tới mình làm gì liền đây.
Giờ làm gì liền ha? Bây giờ dễ lắm. Giờ mình đứng ngồi đây trong chánh điện nha. Giờ mình cứ mở mắt mình nhìn lên đi. Mở mắt nhìn lên. Cho mang mắt kiến đó. Nhìn lên. Rồi thôi. Nhìn thì sao? Mở mắt nhìn thì sao? Nói liền. Thì thấy. Thấy thì sao? Thấy thì biết. Phải không? Biết không? Ừ. Mở mắt thì nhìn thì thấy liền. Mà thấy thì có cái biết liền. Rồi thôi. Chấm dứt. Vậy đó. Mà giờ cô đố vậy nè. Biết cái gì? Biết gì? Trả lời liền, không có suy nghĩ. Biết gì? Thấy cái gì?
Thấy như vậy.
Thấy như vậy thì giỏi quá rồi. Thấy rõ hết phải không? Thấy rõ hết phải không? Thấy tượng Phật phải không? Thấy bông hoa phải không? Ừ, rồi. Có nói đẹp quá không? Ừ. Nhưng mà có thấy đẹp không? Ừ.
Thấy chứ.
Ừ, thấy. Nhưng mà không cần nói ra. Ừ, được. Như vậy cũng được rồi. Tâm mình bình an. Đó, thực hành vậy đó. Ở trong cuộc đời, mình luôn luôn mình mở mắt mình thấy mà. Thì bây giờ thấy cái gì biết. Đúng y vậy thôi. Dễ lắm. Đâu có cần suy nghĩ coi tượng Phật gì. Đâu cần suy nghĩ coi sao mà chính giữa cái trán có cái hộp sòn đen đen. Đâu có cần suy nghĩ. Nhưng mà nhìn thấy hết rồi thôi. Đó là thấy biết một cách khách quan. Không có phê bình. Không có cái cảm thọ thích hay không thích gì hết á. Thì cái tâm mình nó yên lặng. Quý vị cứ quay nhìn cái tâm mình đi. Khi mình mở mắt mình thấy. Nhưng mà ở trong trong đầu mình á, trong tâm mình á, nó không có lăng xăng. Nó không có lăng xăng gì hết á. Chỉ nhìn thấy. Tại vì đây là cái cảnh nó yên lặng mà, đâu có động. Nó yên lặng. Thì cái tâm mình nó dễ yên lặng lắm. Nhìn thấy rõ ràng hết. Cái pho tượng, rồi nhìn thấy bông hoa, nhìn thấy dĩa trái cây, thấy hết. Đó là kêu bằng chánh niệm và tỉnh giác. Nó đơn giản vậy thôi. Cái pháp tu chỉ có bốn chữ đó thôi à. Chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là biết đúng. Nó như thế nào biết đúng y vậy thôi. Không có nghĩ quanh quẹo cái gì hết á. Thì kêu là chánh niệm. Còn tỉnh giác là biết rất là rõ ràng. Có nghĩa là tỉnh thức á. Không có mê mờ đó. Thì gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Thì cái đó là mình dùng con mắt để mình thực hành. Tai mình nghe cũng vậy. Thí dụ như đó, mình nghe âm thanh, biết có âm thanh, vậy thôi, đơn giản quá chừng. Nghe cái gì, biết như vậy. Nghe cô nói, nghe và hiểu. Nghe tiếng chuông, nghe, biết, không cần hiểu. Tại vì có nội dung gì đâu mà hiểu. Rồi khi không có âm thanh gì hết, mình cũng đang nghe. Đó. Thì mình đồng thời mình nhận biết cái tâm của mình nó đang yên lặng. Nó tiếp xúc với bên ngoài mà nó không có dính mắc vô. Dính mắc vô khi mình nói thích hay là không thích là dính mắc vô. Dính mắc vô khi mình diễn tả ra cái pho tượng này màu trắng, đẹp quá. Đó là mình dính mắc vô. Còn như thế nào? Nhận biết đúng y vậy thôi. Thì mình đâu có dính mắc vô. giống như cái biết của mình nó đi tới cái đối tượng rồi cái mình nắm cái tâm mình lại, nó không có diễn nói gì thêm nữa hết. Đó là chánh niệm và tỉnh giác. Cái việc thực hành nó đơn giản như vậy đó. Khi mình ăn cơm, ăn mình biết là mình đang ăn, thức ăn nóng lạnh mình biết hết, thức ăn nó ngọt nó mặn biết, nhưng không có phản ứng gì hết với cái biết đó, thì là cái tâm của mình nó khách quan, nó trong sạch. Đơn giản là tu vậy thôi. Như vậy là mình đã sử dụng cái chân tâm của mình để mình sống ở trong đời. Lúc nào mình cũng giữ gìn những cái giác quan của mình, không để nó dính mắc sâu đậm với đối tượng, thì đó là mình gìn giữ cái tâm của mình để cho nó trong sạch. Trong sạch là khi nó không có cái tình cảm, xúc cảm gì lạ khởi lên. Và cái tâm mình nó khách quan khi mình không có dán nhãn chủ quan vào đối tượng. Nó như vậy, mình thấy nó y hệt vậy. Khi mình dán vô, thí dụ cái bông hoa này hôm nay nó gần tàn là mình dán cái nhãn vô rồi. Thí dụ như mình nói cái bông đỏ này đẹp quá thì mình cũng dán nhãn vô nó rồi. Thật sự nó chỉ khách quan như vậy thôi. Đó, cái phương thức Đức Phật dạy rõ ràng là cái pháp như thật. Khi mình thực hành pháp như thật, cái tâm của mình nó chân thật, nó yên lặng và nó trong sạch. Dễ quá, cái chân tâm là như vậy thôi. Biết rõ ràng, chứ nếu không biết thì là mê muội mê mờ. Cho nên phải biết rõ ràng, nhưng cái biết đó nó hoàn toàn trong sạch, nó tốt, nó thiện, nó lành. Không lẽ tới giờ này mình không biết cái gì thiện gì lành? Thì dĩ nhiên là nó có tính cách tương đối, nhưng mà mình biết cái gì thiện, cái gì lành, cái gì tốt. Đó, mình gìn giữ cái tâm mình ở trong cái phạm vi đó thôi. Thì cái đó là mình đang thực hành thiền, hay là mình đang sống với cái chân tâm. Thì lúc nào cũng tỉnh thức sống với cái chân tâm thì làm sao có khổ quý vị, làm sao có gây ra nghiệp xấu ác mà sợ là đời sau sẽ xấu ác. Cho nên mình phải tu ngay từ bây giờ, không có đợi tới giây phút cuối cùng mới tu. Cái đó trễ rồi, cái đó không đúng với quy luật tương quan nhân quả. Từ bây giờ nè cứ tu, từ từ. Không bao giờ mình tu dư đâu quý vị. Cứ tu đi. Khi mình tu là cái tâm mình bình an, tĩnh lặng, hỷ lạc, thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái sức khỏe của mình tốt hơn. Khi cái sức khỏe của mình nó có vấn đề trục trặc, nguyên nhân là cái tâm của mình nó trục trặc á. Bây giờ cô thấy tất cả mọi cái gì trục trặc của cơ thể, nguyên nhân là tâm. Cô thấy vậy á. Nguyên nhân là tâm. Mà tâm là gì? Tâm là những cái dòng điện nó điều hành cái vật chất. Nếu cái tâm của mình nó rối loạn, nó rối ren, nó trục trặc thì nó điều hành cái sự vận chuyển của những cái quạt đó, những cái phần vật chất li ti đó, nó điều hành sai lầm thì nó trở thành bệnh thôi. Thành thử ra khi cái tâm mình hài hòa thì tất cả mọi bệnh tật đều được điều chỉnh. Mà làm sao cái tâm hài hòa? Bằng trí tuệ thôi. Trí tuệ thông hiểu cái sự vận hành của tâm. Cái tâm mình làm sao nó vận hành đúng là vì nó phải vận hành đúng theo quy luật của tự nhiên thì là đúng. Cho nên nói đi nói lại rồi, tùy duyên thuận pháp là một cái lối sống tốt nhất. Nhưng phải có trí tuệ để biết tùy duyên như thế nào là đúng, thuận pháp mà pháp gì mới là đúng. Thôi cô chấm dứt, sao cứ chấm dứt mà nói hoài vậy quý. Thôi mình chấm dứt nha, mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.